ngã, cứ ở 5 tháng 7 tháng mà để người ta dọn cho ăn đi hành trước cả lối vậy ai nuôi cho nổi, phải không? Như vậy thì ai mà nuôi? Cho nên đi tới đâu thì đều phải làm, tới đâu cũng phải sống như vậy. Vì vậy nên ở bao lâu cũng được, chừng nào muốn đi chỗ khác thì đi, không ai ngăn cản. Cho nên tinh thần rất là tự do, dài đây mai đó, nhưng mà chưa nào cũng đều có làm ruộng, cũng có phòng rẫy, cũng có đủ thứ ăn hết. Thì nhờ cái tinh thần đó mà người ta không đâm được. Thì chính cái tinh thần đó là cái tinh thần mà mình bây giờ ráng tập ráng tập để sau này mình không bị chướng ngại trong sự tu hành. Chứ để xong thì bây giờ ngồi không Phật tử cứu mà hốt bắt đi cuốn đất ngày 8 tiếng đồng hồ, giờ mặt đời qua cái cuốn là ngủ khò hết chú hết tu rồi, phải không? Rồi tu không được cái rồi nó thôi giờ chắc hết tu rồi, thôi giờ mình tu cũng thêm gánh nặng. Người ta đi làm ngày 8 tiếng giờ ngủ khò, sáng lại đi làm nữa, khỏe quá, còn mình bây giờ về còn ngồi thiền nó cực quá, thôi nước quá luôn. Thì như vậy đó là mình thua. Cho nên mình phải làm sao tập làm mà vẫn tu được. Cái chính cái tinh thần tu đó là cái tinh thần đặc biệt của mình. Mình mới hơn người thứ tử chứ, phải không? Nghĩa là cực khổ cũng như họ mà mình vẫn có cái hơn họ. Đó mới là cái mà siêu việt đó. Cho nên sau này các tổ ở bên Nhật Bản cũng như ở Việt Nam hay chủ trướng về cái tinh thần của tổ Ba Trượng lắm. Đó là tinh thần tổ Ba Trượng là tinh thần thức thời để cho cái chúng ta sống trong cái xã hội văn minh không bị chướng ngại. Mình thấy như mình là văn minh như vậy mà chư tăng nữa là mỗi chùa người ta đều có cái tổ chức làm ăn đều đặn, cho nên không bị chướng ngại. Dù cho ở trong xứ đó nghèo đó mà chư tăng mình cũng vẫn làm ra cơm gạo để sống. Nếu mà mình đi thất thực những xứ nghèo đó thôi nhịn khô, thấy không, không biết làm sao để cơm ăn. Thì tuy nhiên bây giờ chúng ta nhờ Phật tử thương cho nên chưa đến cái cảnh đó, nhưng mà ngày mai nếu Phật tử nghèo quá thì chúng ta phải như vậy chứ, phải không? Phật tử thương mà thương mà không có tiền lấy gì cúng cho thầy thì như vậy thầy cũng phải làm sao mà thầy sống chứ. Thì như vậy làm mà không bị chướng đạo thì cái đó mới là cái hay nhất, cái đó mới là cái khéo. Đó là nói về cái đường lối hướng dẫn tu hành của ngài và cái đường lối tổ chức thiền viện. Đây mới nói tổ chức thiền viện. Khi có chọn bộ quy tắc trong nhà thiền lấy tên là Bá Trượng Thanh Quy, thì cái bộ đó bây giờ có những cái làm cho khắc bản in lại, nhưng thấy trong đó nói thì hình như cái bản chánh của ngài bị lạc. Người sau này những bản sau đều là có sự thêm thắt của người sau, cho nên nó có nhiều điểm mà mình không biết có hợp với cái đường lối của ngài hay không. Bây giờ nói tới ngài sư tịch đời Đường Nguyên Hiệu Nguyên Hòa năm thứ 9 814 tại lịch ngày 17 tháng Giêng, sư quy tịch thọ 95 tuổi. Ngài sống rất là dài. Vua ba hiệu là Đại Trí Thiền Sư, phá hiệu là Đại Bảo Thánh Luân. Thì như vậy đây là một cái vị tổ mà thực là quan trọng ở trong nhà thiền. Nếu nói tới thiền tông thì chúng ta thấy 33 vị tổ đành là đáng kính, đáng làm gương mẫu rồi. Nhưng 33 vị tổ ấy các ngài đủ được cho chúng ta tôn kính bằng cái truyền tâm ấn. Rồi dưới 33 vị tổ đó thì vị tổ như là ngài Mã Tổ Đạo Nhất là vị tổ cũng nổi tiếng. Dưới Mã Tổ thì ngài Bá Trượng là vị cũng nổi tiếng nhất, đó là có vạch ra một đường lối sống cho chư tăng sau này ở Trung Hoa. Thì như vậy cho nên đối với ngài là một cái người mà tất cả khách thiền ít có ai bỏ quên được, nó là luôn luôn nhắc nhở tới. Tiếp